Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Thượng Tọa Trụ Trì Chứng Minh, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa quý Phật tử thân mến. Quý Phật tử cứ bỏ tay xuống, ngồi nghe pháp nhẹ nhàng. Hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm Ất Mùi, là ngày vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm xuất gia, cũng là ngày quý Phật tử trở về chùa để đảnh lễ 500 lạy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, cũng là ngày tu tại chùa chúng ta. Và hôm nay thì thầy có nhân duyên để trở về chia sẻ đến quý Phật tử sáng hôm nay một bài pháp thoại. Thì thầy lấy cái chủ đề bài pháp thoại sáng hôm nay nhân cái dịp ngày vía của Đức Bồ Tát. Cái chủ đề sáng hôm nay thầy gửi đến quý Phật tử là Quan Âm Cứu Khổ. Bốn từ: Quan Âm Cứu Khổ. Và quý Phật tử ở đây chắc ai cũng tin Bồ Tát Quan Âm hết không? Ai tin Bồ Tát Quan Âm đưa tay thầy coi, ai rất là tin ngài? Ai cũng tin hết, phải không? Thầy cũng tin đâu, ai giơ tay là tin. Ở đây á, trong đời quý Phật tử có ai được niệm Quan Âm mà giúp cho mình qua một cái tai nạn hay một khó khăn nào chưa? Có không? Có phải không? Anh có không anh? Bây giờ anh kể cho đại chúng nghe được không? Kể ngắn gọn cho đại chúng nghe một cái chuyện nào mà anh được Bồ Tát Quan Âm linh ứng để giúp anh qua một tai nạn nào đó được không?
Dạ được.
Dạ rồi, xin thầy xin mời anh lên đây. Dạ. Rồi đại chúng cùng nghe nha, anh kể chuyện. Anh quay xuống đại chúng ạ. Dạ.
Alo. Nam mô Bồ Tát Quan Âm. Con xin kể một cái chuyện. Cái chuyện này là cái chuyện của con. Đứa con của con nó ở Mỹ mà nó bị sảy thai. Thành ra nó bị trong bụng nó cứ đau bụng hoài. Mà điện về vậy. Con thì ở Việt Nam đâu có làm gì được. Con thì tin ngài, cho nên nửa đêm lúc 12 giờ con ở dưới thành phố, nằm ở dưới bệnh viện. Lúc đó cũng đứa con cũng ở dưới đó. Con ra dưới trời thắp cả cái nhang và cầu nguyện nhờ mẹ Quan Âm cứu khổ. Thì con cộng trong 3 đêm liền như vậy, từ 12 giờ đêm thì ra giờ trời nó gần, thật là linh nghiệm. 3 lâu sau thì đứa con ở trên biển nó điện về, nó nói khi tự nhiên những cái cục máu ở trong bụng mà nó tự nhiên nó trôi ra hết rồi, thì con phải ngày rất là đáng gì giúp đỡ cho con. Do đó con rất là tin tưởng này. Thì con xin thưa câu chuyện nó còn như vậy thôi, cho nên con rất là tin tưởng này. Quan Âm Bồ Tát đã cứu khổ cho chúng sanh. Nam mô con
đà. Cảm ơn anh đã kể một câu chuyện linh ứng Bồ Tát Quan Thế Âm. À, bây giờ thầy mời hồi nãy cô có giơ tay phải không? À, lên đây thầy kể cho thầy nghe một câu chuyện nữa coi. À, cô được Bồ Tát Quan Âm linh ứng như thế nào? Xích cái mic này. Nó to lên nè. Rồi, thầy cảm ơn con nha. Rồi, hôm nay thầy hỏi hai vị thôi. Tại vì thầy tin biết rằng là quý Phật tử của mình rất là tin Bồ Tát Quan Âm. Và trong cái cuộc sống của mình á, thầy nghĩ rằng ít nhiều gì quý Phật tử cũng đã từng được Ngài cảm ứng như là cứu độ, phải không? Mình gọi là Quan Âm cứu nạn. Và khi mà mình đứng trước Bồ Tát Quan Âm, mình chắp tay mình cầu nguyện, thì mình hay thường nguyện là Mẹ Hiền Quan Thế Âm. Tại vì tại sao mình gọi Ngài là người Mẹ Hiền? Vì có thể nói rằng trong cuộc đời này, cái tình mẹ là cái tình có thể nói là thiêng liêng cao cả và vô bờ bến nhất. Nên Bồ Tát Quan Âm linh hiển, lắng nghe nỗi khổ niềm đau và cứu vớt chúng sanh đó. Cho nên Ngài, mình thường niệm Ngài là như là một người mẹ hiền. Như cô vừa kể đó, để thầy nói lại, tại vì hồi nãy cô nói hơi nhỏ là hai vợ chồng, cái thời đó khổ lắm, thì có một cái chiếc ghe nó nhỏ đi lấy củi để bán. Thì bữa đó làm sao thì nó bị chìm. Chìm sao thì coi như là lúc đó coi như thấy thập tử nhất sinh rồi, coi như thấy gần mình nói bây giờ là chết chắc rồi đó. Mà thôi bây giờ cứ hết đường rồi, cứ niệm Quan Âm. Mà rồi mấy tiếng lên trên biển vậy mà cuối cùng sao lại vô được tới bờ, chứ cái bờ biển thành phố á. Nên là chúng thấy là có một điều chúng ta thấy như thế này, một khi mà trong cuộc đời của mình á, được Bồ Tát Quan Âm á, mình gọi là ra tay cứu giúp, thì thầy nói sẽ có những cái phép màu xảy ra. Có phép màu xảy ra. Và ở đây á, có thể là mỗi người chúng ta lại có một cái hoàn cảnh khác nhau, để rồi chúng ta thấy một cái sự linh hiển khác nhau, phải không? Và người Việt Nam của ta á, thì Bồ Tát Quan Thế Âm mà tin lắm, tin. Và bản thân thầy cũng vậy. Và mỗi lần mà nhắc đến Bồ Tát Quan Âm á, thầy cũng rất là tin tưởng. Đây để thầy kể cho quý vị nghe câu chuyện thầy mới được nghe tức thì. Chuyện còn nóng hổi, xớp, dẻo giòn luôn. Chúng biết gì, thầy vừa nói chuyện với Thượng Tạ ở dưới á. Thượng Tạ mới kể lại cho thầy câu chuyện là Thượng Tạ có một khoảng thời gian tu ở trên núi. Tu ở trên núi lúc đầu á, thì ở lên mấy cái ngọn đồi á, thì ở cái cốc trên đó thì lâu lâu mới xuống núi lấy gạo lên ăn. Mà lúc đó cũng lớn tuổi rồi, mà một lần mang lên núi có 5kg gạo thôi, mang theo 5kg gạo với một chai nước tương. Mà mỗi lần đi lên mệt quá này chúng, lớn tuổi đi lên đi không đã mệt rồi, mà mang theo 5kg gạo đi không nổi. Cuối cùng Thượng Tạ mới thấy á, là ở xung quanh cái chỗ núi đó nó có nhiều măng quá. Thượng Tạ mới đi cắt cái măng đó về, xong mới ngâm với muối. Cứ đến mỗi bữa ăn cứ lấy ra chấm nước tương ăn thôi. Ăn dạy được 6 tháng thì hôm đó, lại có 3-4 người á, người ta đi đâu trong núi đó, người ta mới ghé thăm. Thì người ta mới thấy, người ta hỏi là ủa ở đây thầy ăn cái gì mà thầy sống? Đó, tôi ăn măng chấm muối sống ăn thôi. Thầy ăn vậy sao thầy sống? Thì bây giờ không biết ăn cái gì bây giờ, chứ giờ đi xuống núi xa quá đi không nổi. Mà giờ mang 5kg gạo lên mang không nổi quý vị. Ăn vậy sống, người ta thấy vậy á, thì người ta mới từ đó người ta mới phát tâm. Cứ đến ngày đó người ta mang gạo lên dùng cho, để nuôi thầy tu được mấy năm trên núi nữa. Thì thầy mới kể là trong cái nhà của người ta á, là nhà ở không có được. Tự nhiên cái nhà xây lên vậy rồi á, ở không có được nữa chứ. Ở vô bây giờ mình nói như là có âm khí, có tà khí gì đó. Nó dễ hiểu, nhưng mình nói ở ngoài là có những người vong linh khuất mặt ở trong nhà, người ta quấy nhiễu sau đó ở không có được. Cho nên người ta mới tới thưa với thầy. Thì thỉnh thầy xuống á, thì thầy mới nói là thầy cũng đọc thần chú đại bi, niệm chú chuẩn đề với niệm Ngài Quan Âm thôi. Rồi vào cái ly nước á, rồi sáng tịnh, sáng tịnh cái nhà. Thì từ đó ở đây người ta ở nhà được 9 năm rồi. 9 năm cái nhà là... Thì đây là một trong vô số chuyện thôi. Vô số chuyện. Tại vì một cái ly nước, đây là một cái ly nước bình thường thôi quý vị. Nhưng mà nếu mà mình cầm cái ly nước này với tất cả cái sự thành kính của mình, mình niệm Quan Âm, hoặc là mình trì chú đại bi, hoặc trì chú chuẩn đề á, thì cái ly nước này khác nha. Ly nước này khác rồi. Mà bây giờ là thử bằng khoa học được. Và bây giờ người ta có thể làm dùng một cái máy đo năng lượng á, để người ta đo cái ly nước này. Ví dụ như bây giờ cái ly nước này đo cái năng lượng là bình thường, hoặc là bao nhiêu, nó 5-10 đi. Nhưng mà khi mình trì chú vào, mình niệm Quan Âm vào, thì người ta lấy cái máy người ta đo lại, thì cái năng lượng nó bỗng nó tăng lên. Thế nên quý vị hay thấy cái ngày lễ, quý vị hay đem nước vào chùa phải không, để mà lên lại Phật tụng kinh, xong đem nước đó về uống. Mà uống cái nước này nha, mình thấy khỏe à? Có không? À, có nhiều người uống nước này tự nhiên thấy mình thông minh ra, thấy không? Đẹp ra nữa. Có người uống này rửa mặt nữa, đẹp ra. Đẹp đây là sáng ra chứ không phải là trắng da ra đâu nha. Nó đẹp ra đây tức là khuôn mặt mình nó lâu nay nhìn nó là khờ khờ sao, phải không? Cái đầu mình trì chú và lạy Phật sám hối thời gian, cái đầu mình rửa cái nước của ngài, nước cam lộ, mình gọi là nước cam lộ, rửa mặt thời gian mặt mình sáng ra. Không, cái này là có thật nhé. Tại vì khi mà mình trì chú vào cái ly nước này nè, cái năng lực của câu thần chú đó, cái danh hiệu của Bồ Tát, cái năng lượng lành đó, nó tụ trong cái ly nước này, mình uống vào mình khỏe. Bây giờ ta nói đơn giản, ví dụ như là một cái trái cây thôi. Cái trái cây đó mà quý vị cúng ở cái bàn vong á, cúng xong quý vị ăn á, nó làm sao? Nó lạc phèo à. Nói theo ngôn ngữ địa phương là lạc phèo à. Nó lạc nhách nè, lạc nhách là lạc phèo phải không? Nó lạc phải không? Nó không có vị ngọt. Nhưng mà nếu quý vị cúng cái trái cây đó mà lên mặt Phật á, cúng xong rồi mình xin mình dùng á, thì trái cây đó nó làm sao? Ngọt, mát à, nó ngọt, nó mát à. Thì mình thấy đâu, cũng là một trái cây đó thôi, mà cúng ở bàn vong khác nha. Cho nên ở đây thầy khuyến khích Phật tử á, cái đồ gì mà cúng vong rồi thì không nên dùng nha. Dùng lâu á coi chừng không có thông minh đó nha. Còn trái cây hay là nước mà cúng trên bàn Phật á, quý vị mà dùng á thì mình cảm nhận cho nó có cái vị ngọt ngọt. Cái này là nhiều người cảm nhận lắm á. Ở đây là mình được cái sự gia trì, cái năng lượng lành. Nhất là đầu năm mà quý Phật tử mình vào chùa á, là thích làm sao? Thích lọc chùa đó. Lọc chùa là gì? Nhiều khi là chai nước. Chú quý vị đầu năm quý vị đi ra ngoài nhà người ta, quý vị xin nước của chừng bị người ta quýnh đó nha. Biết vì sao không? Người ta quan niệm á, nước là gì? Người ta nói câu gì? Tiền vô như nước sông Đà. Tiền ra rỉ rả như cà phê phin. Nên người ta quan niệm nước là tiền. Quý vị vô nhà người ta cho tôi xin chai nước đầu năm của chừng bị quýnh á, bị chửi đó chưa? Đừng có xin lửa nữa. Lửa là đỏ, đỏ là may mắn. Cho nên người ta không có cho lửa cho nước đâu. Nhưng vô chùa quý vị xin cành hoa, xin chai nước phải không? Xin trái cây. Hoặc là xin thầy trụ trì nhiều khi thì xin thầy chúc một câu thôi. Một câu chúc của thầy trụ trì của một hòa thượng thôi, cái chúc đó cũng có năng lượng nha, cũng có phép màu. Hoặc là xin thầy vuốt đầu con mấy cái cho con bớt ngu. Hoặc là mấy đứa nhỏ nó lì lợm, nó không ăn uống, ví dụ như là nó hay khóc đêm, xin thầy vuốt đầu, nó vuốt cái nó về nó ngủ à, nó ngủ được, nó ngoan. Hoặc là xin con lớn rồi nhưng con vẫn thích lì xì, xin thầy cho con bao lì xì, nó về bỏ trong bóp, phải không? Cái lọc chùa, anh ý thầy muốn nói ở đây là có cái năng lượng lành đó, phải không? Có. Nên khi mà quý vị nhìn vào cái hình tượng của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm á, quý vị thấy một tay ngài cầm gì? Ngài cầm tịnh bình, thấy không? Tịnh bình, trong tịnh bình đó đựng gì? Đựng nước cam lộ. Còn một tay ngài cầm gì? Ngài cầm cành dương liễu. Thì tại sao vậy? Tại sao ngài không cầm cành hoa cúc mà lại cầm cành dương liễu? Có lý do chứ, đúng không? Tại vì là chúng biết là cái cành dương liễu á, ở đây mình biết cây dương, cây hoa dương liễu không? Biết không? Nó mềm lắm, nó mềm mại, nó uyển chuyển lắm. Ví dụ như người ta là chúng em ở bên Nhật á, người tuyết nó rơi xuống rất là nhiều, cái cây nào cứng á nó đè xuống nó gãy. Nhưng mà cây liễu khác nha, nó mềm, nó rớt xuống, nó tụt xuống à, rớt nó tụt, nó tụt thì cuối cùng nó không có gãy. Thì cũng vậy á, cái cành dương liễu á nhắc với mình cái gì? Mình sống trong cuộc đời này mình cũng phải biết uyển chuyển, nhẹ nhàng, nhẫn nhục, chấp nhận, chịu đựng. Cái cành dương liễu là vậy đó. Nên là ví dụ như gió thổi tới thì cành dương liễu nó cũng phất phơ vậy đó, nhưng mà hết gió nó trở lại như cũ. Cuộc đời con người của mình đó, sống trong cuộc đời này đầy đủ thị phi, hơn thua, buồn vui giận ghét hết, nhưng mà cũng giống như cành dương liễu, biết chấp nhận để vẫn giữ được mình. Còn một tay á, là ngài cầm cái bình, mình gọi là tịnh bình. Trong tịnh bình á đựng gì? Đựng nước cam lồ. Cam lồ là có nghĩa là cái gì? Nước cam lồ là nước gì? Dịch nghĩa đen coi, cam là gì hả? Cam là trái cam phải không? Không phải nha. Cam là ngọt, còn lộ là gì? Lộ là giọt xương đó. Nó dễ hiểu, cam lồ là giọt xương ngọt. Nhưng mà mình phải hiểu đây là cái gì? Là cái nước phép màu của Bồ Tát Quan Âm. Là nước gì? Là nước từ bi. Để chúng hiểu không? Là năng lượng lành gia trì của Đức Bồ Tát Quan Âm. Mà mình nhớ là đừng ở đâu? Đừng ở trong cái tịnh bình. Đừng ở trong tịnh bình, nước cam lồ đừng trong tịnh bình. Cũng vậy đó, cái lòng từ bi của con người ta nó xuất phát từ một con người đạo đức. Cái tịnh bình tức là cái gì? Tức là thân tâm của mình. Tịnh bình tức là con người của mình đây nè. Trong con người của quý vị á cũng có Đức Bồ Tát Quan Thế Âm nha. Khi mà quý vị lạy Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là Bồ Tát Quan Thế Âm bên ngoài, trong lòng mình cũng có Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên khi mà quý vị á, có tình thương, có từ bi, biết yêu thương, biết giúp đỡ cho những người khác, là lúc đó đó Bồ Tát Quan Thế Âm đã có trong người quý vị rồi đó. Và Bồ Tát Quan Thế Âm trong người mình có thì mình mới sao, mới cảm ứng được Đức Bồ Tát Quan Thế Âm bên ngoài. Cho nên quý vị nè, đặt câu hỏi này nè, có những người á, người ta niệm Bồ Tát Quan Âm á thì linh thiêng, đúng không, phép màu xảy ra. Có những người niệm có phép màu xảy ra không? Không. Nói sao Bồ Tát Quan Thế Âm phân biệt con quá, thấy con ốm yếu gầy nghèo hay gì đó phải không, cái ngài không phù hộ cho con. Không phải nha, Bồ Tát Quan Thế Âm á, ngài đều thương chúng sanh hết, như là tình mẹ thương con, ngài không có phân biệt. Nhưng mà có cái điều này quý Phật tử phải hiểu nè, ở nhà mình có cái tivi không? Có không? Đó, có cái tivi. Mình muốn mở cái tivi thì mình có cái gì? Có cái remote, mình ấn cái remote lên cái là mở cái tivi được, đúng không? Nhưng mà mình muốn coi được cái tivi á thì cái tivi đó phải sao? Nó phải có cần anten bắt sóng, đúng không? Chứ nếu cái tivi của quý vị mà không có cái cần anten bắt sóng á thì quý vị dù quý vị có ấn nút có coi được trên màn hình đó không? Không. Vậy là cái tivi nó phải bắt sóng được thì cũng vậy đó quý vị ạ. Tâm của mình á, phải không? Mình phải bắt sóng được với Đức Bồ Tát Quan Thế Âm bên ngoài. Mà mình muốn bắt sóng được với Đức Bồ Tát Quan Thế Âm bên ngoài là mình phải có cái gì? Đó, thầy vừa nói có từ bi, có tình thương. Nước cam lồ là như vậy, còn cái tịnh bình là cái gì? Tức là mình sống một con người có đạo đức. Nói dễ hiểu là như vậy. Nói như quý vị là có quy y tam bảo, có giữ gìn ngũ giới, nói chung là mình sống có nhân, có nghĩa, có thủy, có chung, có trước, có sau, có tình, có nghĩa, phải không? Có đạo đức. Thì cái lòng từ bi của mình kết hợp với đạo đức của mình thì mình dễ kết nối với Đức Bồ Tát Quan Thế Âm bên ngoài. Cho nên đừng có ai cầu nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm mà ổng linh thiêng á, nói ngài phân biệt con là con ghẻ, ngài không thương. Ví dụ như không có nha. Bồ Tát Quan Thế Âm mình có khi mình nguyện ngài là như vậy nè: Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát, đúng không? Nam mô Đại Từ Đại Bi có nghĩa là một Đức Bồ Tát có đại từ đại bi, linh cảm ứng, ngài rất là linh thiêng và cảm ứng với ai? Bồ Tát Quan Thế Âm cảm ứng khi mà mình sao, khi mà mình có những nỗi khổ niềm đau, mình sao mình bây giờ nói dễ hiểu là cầu cứu ngài, phải không? Than vãn với ngài, cầu cứu với ngài. Cho nên cái từ quan là gì? Quan Thế Âm có nghĩa là ngài quán sát cái âm thanh của chúng sanh ở thế gian này. Cho nên khi mà quý vị cầu nguyện ngài á là quý vị nói lên cái gì, cái tâm tư, cái nguyện vọng của mình, đúng không? Và ngài quán xét cái âm thanh đó, tùy cơ ứng biến và ngài cứu độ chúng sanh. Nhưng mà thầy dặn lại nè, tại sao mà mình niệm không có linh thiêng, mình cầu không có linh thiêng là ở cái chỗ hồi nãy thầy nói đó, là do mình không cảm ứng được với ngài. Mình muốn cảm ứng được với ngài thì thứ nhất quý vị phải có lòng từ bi, thứ hai quý vị phải có đạo đức, là cái tịnh bình đó. Lòng từ bi là nước cam lồ. Còn cái này là cái gì? Cành dương liễu là cái sự nhẫn nhục chấp nhận. Quý vị có những cái đó thì quý vị dễ chiêu cảm Đức Bồ Tát Quan Thế Âm ở bên ngoài. Và khi quý vị có Đức Bồ Tát Quan Thế Âm bên trong, quý vị không cầu nguyện Đức Bồ Tát Quan Thế Âm bên ngoài cũng gia hộ cho quý vị nữa. Còn nếu trong lòng mình không có Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thì khó mà linh thiêng lắm. Nhưng mà thầy nghĩ với Phật tử này, như hồi nãy có cái cô kể đúng không? Chính trong cái lúc nguy cấp nhất thì thường thường mình sao? Mình niệm Quan Âm rất là linh thiêng, không? Bây giờ thầy giả dụ con trẻ đi vô chùa, thầy nói con ráng tu đi nha, vô thường nó đến đó, dạ rồi về quên hết chân, biết sao? Con khỏe mà, còn cãi nhau khỏe, mấy người mình cãi không lại mình đâu, không? Mình còn khỏe mà, mình còn mạnh mà, mình chưa nghĩ đến ngày vô thường đâu. Nhưng mà lỡ bữa nào đi khám bác sĩ nói con tuần nữa là con phải ra đi rồi nha. Trời, lúc đó về sợ nguyên tuần nó lo niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam Mô Bồ Tát Quan Âm, niệm hối hả, niệm hấp tấp luôn, đúng không? Còn lúc trước thầy nói không nghe đâu, nhưng mà ra bác sĩ nói con sống được có một tuần nữa là rồi, thầy nghi, bác sĩ nghi con không qua được tuần này, có sợ không? Sợ. Lúc đó mới niệm Quan Thế Âm tha thiết, đúng không? Còn bây giờ chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ đâu, chưa thấy, chưa sợ đâu ha. Đến lúc đó bác sĩ nói một cái rồi đó mới sợ, nó đời vậy đó. Mà chính khi mình sợ nhất á, mình lại niệm sao? Niệm rất là thành tâm, đúng không? Niệm rất là thành tâm. Và khi mình niệm thành tâm thì mình lại dễ cảm ứng với ngài. À nó hay gì đó. Cho nên bây giờ nhiều khi cũng niệm rồi. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Thế Âm hay nghĩ cho con, đói bụng quá cho con nghỉ chút nha. Sáng giờ ăn chưa no? Sáng giờ ăn chưa no không? Vô chùa ăn chưa no không? Cái gì niệm rồi. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngài thông cảm cho con, bây giờ đến chương trình chiếu phim Hàn Quốc hay quá, không coi xong con niệm nữa. Nó xuống coi phim xong chút rồi mới niệm nữa phải không? Nó niệm hồi nữa, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam mô Bồ Tát. Xin ngài hoan hỷ cho con dừng con đi chửi cái bạn xấu cái rồi hồi nãy là bà đi ngang nhà con, bà nhìn vô cái mặt bà nhìn thấy ghét, bà cãi nhau xong về niệm nữa. Mình lúc này mình chưa có chết, mình chưa có sợ phải không? Chưa gặp tai nạn, chưa có nguy cấp, mình không có sợ. Con người mà vậy á. Nhưng mà cái lúc nào, cái lúc mà mình vô cái nguy cấp, cái sợ hãi, bất an, lo lắng nhất, mình niệm ngài, lúc đó niệm mới thành tâm. Nhất là những cái lúc nào, những cái lúc mà mình gặp khó khăn mà thập tử nhất sinh, đúng không quý vị? Cái lúc đó mình mới niệm Quan Thế Âm mà thành tâm. Cho nên á, mình rút ra cái bài học gì nữa, là mình niệm Bồ Tát Quan Thế Âm để ngài có thể linh ứng, cảm ứng, cứu khổ mình á, là quý Phật tử phải niệm rất là thành tâm nha. Chứ đừng có ngồi niệm Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, cứ ngồi coi phim chút, cái thỉnh thoảng cái niệm phải không? Niệm chút Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, cái hồi đi dạo chơi vòng vòng về niệm, niệm gọi là niệm cho niệm sơ sơ, niệm lai rai, niệm từ từ, niệm kỷ niệm. Niệm cho có kỷ niệm mà có niệm. Cái ai hỏi là chị có đi vì 30 năm rồi nha, vì 20 năm rồi nha, Phật tử pháp danh gì? Dạ em pháp danh Diệu Lười. Lâu lâu mới lười, lâu lâu mới nhớ niệm Phật. Lười không? Diệu Lười. Em quy y đó, em có pháp danh đàng hoàng rồi đó nha. Em rất là siêng niệm Phật và em rất là siêng niệm Quan Âm. Một ngày niệm lúc nào? Em niệm sáng, niệm trưa, niệm chiều, niệm tối. Dạ sáng em dậy em niệm 3 câu, trưa niệm 3 câu, chiều niệm 3 câu, tối niệm 3 câu. Một ngày em niệm 12 câu đó. Nghe ra cũng ách lắm, ai ngày niệm có 12 câu à? Cũng đủ sáng trưa chiều tối đúng không? Sáng trưa chiều tối. Ôi, Phật tử của mình cũng vậy đó nha. Coi chừng á, coi chừng gì biết không? Nè chị nha, chị nói gì chị biết em là ai không? Em năm nay 80 tuổi, em quy y năm 20 tuổi, tính là coi quy y bao nhiêu năm rồi? 60 năm. Pháp danh là gì? Quên rồi, quy y lâu quá quên pháp danh là gì luôn rồi. Nhớ quy y 60 năm rồi quên pháp danh là gì rồi. Nói chuyện nói năng cẩn thận nha. 60 năm trong nghề, 60 năm trong đạo, 60 năm trong đạo rồi. Ngày nào tôi cũng niệm Quan Âm hết. Cái xong vừa thấy đi ngang, thấy con mũi bay ngang, bớt một cái mũi nó bo ve quýnh một cái, bớt giết mũi liền. Anh niệm tu 60 năm rồi thấy mũi giết, cái nói cái đầu á. Cái hôm sau con người tới nhà chơi, tới nhà chơi các vị thấy không? Cái là cái cô này cổ cũng tu lâu rồi, cô thấy con mũi bay ngang, cô phủi đi đi con, đi đi con, để mất công cô bực lên, cô hả cái con chết. Nhìn có vẻ từ bi lắm phải không? Cái người bạn nói chị giờ là chị tu dữ lắm hả chị, con mũi chị cũng không giết hả? Đúng rồi, con mũi chị cũng không giết nữa. Nhưng sao bữa em thấy chị đi chùa chị chửi cái bàn xóm dữ vậy? Thì em biết không, thì cái đôi dép của chị để đó đó, mà bà nỡ lòng nào bà mang lộn dép chị. Bà chửi quá thì chửi luôn. Cuối cùng thì là mình rất từ bi với con mũi, nhưng mà rất ác với bạn xóm. Thấy không, coi chừng nha. Nói con người mình á, coi chừng mình tu lâu mà ông tu không đúng á làm sao. Có người mà nhiều á, nhiều khi con mình rất là thương con chó, mà thấy một người ăn xin vô, ăn xin á, xịt con chó đuổi người ăn xin, đúng không? Các vị coi lại coi, mình rất là từ bi với con mũi nè, người con kiến không dám giết nữa, mà đi ra đường thấy người nào ghét ghét là chửi chết á, phải không? Từ bi với con mũi, từ bi với con kiến, rất là thương chó, nhưng mà coi chừng nhiều khi con người mình lại không thương lắm. Coi lại, cho nên với Phật tử á, kỷ niệm ngày Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta về chùa, chúng ta nghe công hạnh của ngài, chúng ta muốn học công hạnh của ngài là ta học sự nhẫn nhục, đạo đức, từ bi và trí tuệ. Cho nên quý vị muốn được Bồ Tát Quan Thế Âm linh hiển gia trì cứu khổ cho đời mình á, thì thầy dặn là mình niệm ngài phải niệm rất là thành tâm nha, chứ lâu lâu niệm một lần á khó lắm. Ngay vừa rồi đây có một Phật tử, có 2 chị em, cái người chị là bị ung thư máu, Người chị là bị ung thư máu và cũng mới biết tu thôi, cũng tin Quan Âm mà tin sơ sơ, tin vừa vừa thôi. Còn người em trai á, nhưng cũng tin Quan Âm thế tha lắm. Anh không biết thì gần đây thì bác sĩ nói nguy cấp rồi, giờ chị của con nguy cấp rồi, có thể không qua khỏi. Mà cái bé này á, năm nay em mất cũng hơn 20 thôi. Được có một vị thầy nói rồi là cái bệnh ung thư máu của con á, là nó có một cái nghiệp. Cái nghiệp ở quá khứ, cái thầy này thì thầy biết được cái nghiệp quá khứ của em này, tại sao bị ung thư máu luôn, thầy biết luôn. Thầy nói cho nó nghe luôn. Và thầy nói là bây giờ cái duyên của con là như thế này, con mà cố gắng tu tập làm phước thì con có thể kéo dài mạng sống của con. Nhưng mà nếu mà con tổn phước mà con không có tu á, thì cái vô thường nó đến với con bất ngờ, bất cứ lúc nào. Thì khoảng thời gian gần đây, tự nhiên lúc trước thì thấy nó hay đi tu tập rồi, gần đây không thấy đi tu nữa. Rồi cuối cùng nghe tin bác sĩ báo là giờ cái rất là nguy cấp. Thì cái đứa em á, nó thưa với thầy là thầy bây giờ có cách nào cứu chị của con không. Bây giờ thầy nói giờ có nhiều cái con người mình hết sức rồi, giờ chỉ cầu Đức Bồ Tát Quan Âm linh hiển cứu hộ cho, cứu độ cho. Bằng cách thầy chỉ là gì, lạy ngài, niệm danh hiệu ngài, trì chú đại bi và lấy nước cam lồ này nè để mà cho chị uống và rửa mặt lễ qua. Cái này là tùy thôi nha, tùy cái phước mỗi người nữa, chứ không phải ai cũng được cứu đâu. Con lần đó thầy nghe nó có cái vị nó bị ung thư, bỏ hết nhập thất, lạy Quan Âm, niệm Quan Âm, trì chú đại bi, đâu là hơn tháng sau cái tự nhiên cái khối u đâu mất tiêu luôn, lạ với đó. Và trong khi bác sĩ là khám là có giấy đàng hoàng, cái lên khám lại bác sĩ nói trời cái khối u đâu mất tiêu rồi. Cái bác sĩ hỏi là bây giờ tôi nói với anh nè, anh có cái thuốc trị ung thư không, anh nói đi cho tôi, anh nói đi rồi tôi chỉ cho nhiều người, nhiều người bị lắm. Cái này chúng biết cái anh đó, từ anh là Phật tử, nói dạ nó có uống, nó có trị cái bệnh gì đâu, chỉ có là tại chúng biết vì lý do là hai vợ chồng nghèo đó, hai vợ chồng rất là nghèo, mà khi mà nói bệnh ung thư á thì cái số tiền nhiều quá, cái không có đi chữa được. Và cái anh là nói thôi bây giờ mình cũng là Phật tử rồi, mình cũng đã cố gắng hết sức, bây giờ tiền cũng không có, bây giờ coi như giao sinh mạng này cho Phật pháp luôn. Thế là anh ta mọi việc giao cho vợ hết, anh ta chỉ có tu thôi, tại vì lúc đó sức khỏe cũng yếu rồi. Anh ta ráng lại trì chú đại bi, sám hối để chuẩn bị hơn tháng sau khối u mất luôn. Không biết vì sao mất luôn. Bác sĩ khám lại, bác sĩ nói ủa khối u đâu mất tiêu rồi, cứ tưởng anh này là có cái bài thuốc gia truyền gì. Nhưng thật ra không có bài thuốc gia truyền gì hết. Tại vì sao? Thầy chúng biết không? Đây để thầy nói cho tại. Khi mà mình bị ung thư á, là ví dụ có một cái khối u nào đó, thường thường đa phần nha, thầy nói đa phần ung thư là liên quan đến một cái nghiệp nào đó. Mà thường thường cái nghiệp đó có thể là đời này hoặc là quá khứ, mà thường thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều từ quá khứ. Và trong cái khối u đó, mình nói theo tâm linh là cái gì này chú biết không? Là có những vị oan gia trái chủ trong khối u đó. Oan gia trái chủ trong khối u đó. Thầy nói ví dụ à, ví dụ như là trong quá khứ mình giết rất là nhiều con cá, con heo, con gà, con vịt, ví dụ vậy ha. Mình giết xong á, mấy con đó nó cũng có thần thức, nhưng mà cái thần thức của nó không tác động được đến mình. Ví dụ như quý Phật tử mình giết một người, thì nói ví dụ vậy, cái người đó có thể tác động lại mình sợ đúng không? Nhưng mình giết con gà, con vịt, con cá rồi nó không tác động được với mình. Nhưng mà mình giết quá nhiều con, cái thần thức của nó bu bám vào cơ thể mình. Cái thần thức nó bu bám vào, nhưng mà khi mà mình còn phước nó bám vào không có được. Khi còn phước nó bám vào không được. Đến một lúc nào đó mình hết phước, hoặc một lúc nào đó mình buông lung, mình cẩu thả, mình không tu á, nó tìm cách nó bám vào, nó ký sinh vào cái cơ thể của mình để nó sống trong cơ thể của mình. Nó ghê vậy. Và nếu nhiều quá thì nó bu lại là chúng biết không, bắt đầu nó ký sinh được trên cơ thể mình rồi, bắt đầu nó mới sao, nó mới tác động vào những cái tế bào của mình. Và khi nó tác động vào cái tế bào của mình xong á, thì lúc đó nó làm sao ạ? Thì những cái tế bào đó nó hoạt động không có tổ chức. Ung thư là cái gì? Tức là những cái tế bào nó hoạt động không có tổ chức. Nó là như vậy, các khối u đó phải không? Cho nên quý vị xạ trị hóa trị, nó hết khối u chỗ này, nó nhảy ra chỗ khác, đúng không? Hết chỗ này nó nhảy ra cái chỗ khác, cho nên những cái tế bào nó hoạt động không có tổ chức, nó không có theo ý muốn của mình. Thì lúc đó là chúng biết là thì những cái thần thức đó nó tác động ảnh hưởng cái tế bào, là thay đổi các tế bào rồi nó hoạt động theo ý của nó. Cho nên quý vị, nếu mà mình hết phước rồi đó, quý vị có chữa hết tiền rồi cũng chết, phải không? Hết tiền cũng chết, mà nghe nói bệnh ung thư là thấy án tử treo rồi. Nhưng nếu mình biết tu tập làm phước, sám hối cho thật nhiều á, và mình lại hồi hướng lại cho những cái oan gia đó mà người ta chấp nhận, người ta đi siêu thoát á, thì những cái tế bào đó của mình nó trở lại bình thường và mình hết bệnh ung thư. Để chúng thấy hay chưa? Cái lý do ở phía sau là như vậy. Nên khi mình lạy Phật, mình niệm Quan Âm, mình sám hối, rồi mình hồi hướng ngược lại cho những cái oan gia đó, và khi người ta hoan hỷ á, người ta chịu buông, người ta đi siêu thoát, thì cái tế bào của mình nó hoạt động trở lại bình thường. Và cái lúc đó đó, cái khối u của mình nó hết. Hoặc là những cái bệnh khác, ung thư thì còn hết thì huống chi các bệnh khác, đúng không? Thì nói giả dụ, có những người ví dụ như là bị cái đầu gối, kỳ lạ lắm, chữa hoài không hết, mà chụp phim cũng hết, không có bệnh, nhưng mà cứ đau cái đầu gối hoài. Thường thường cái bệnh nào á, mà quý vị mình mà đi chụp phim không ra bệnh, mà bệnh nó cứ tái diễn á, thì thường thường cái bệnh này nó liên quan đến đến gì? Đến cái nghiệp. Cái này quý vị cứ thành tâm niệm Quan Âm đi, trì chú Đại Bi. Thầy có giảng trong cái bài cách hóa giải oan gia trái chủ, mấy em mang mấy cái đĩa lên đây để thầy làm quà cho Phật tử. Thì trong cái đĩa thầy có chỉ là quý Phật tử trì chú Đại Bi, niệm Quan Âm vào ly nước, bắt đầu một phần mình uống, một phần mình xa vào cái vết thương của mình, cái chỗ mình đau, rồi mình niệm danh hiệu Ngài, hồi hướng ngược lại cho oan gia trái chủ của mình. Khi người ta chấp nhận, người ta hoan hỷ, người ta buông đi, tự cái vết thương của mình nó hết. Cho nên có những cái bệnh nó liên quan đến nghiệp. Quý vị chữa hết tiền cũng không có hết bệnh, chữa hết tiền hết thuốc cũng không có hết bệnh. Đến lúc nào? Đến lúc mình hết thở, mình hết sống rồi chết đi, không có hết. Như vậy, nhưng mà nếu mà bệnh tâm linh thì mình phải chữa bằng tâm linh, mình dùng cái phước báu và cái phương pháp tu tập mình chữa. Và ở đây thì đa phần quý Phật tử chúng ta khi gặp cái khó khăn hoặc cái bệnh tật hay cái gì đó, chúng ta cũng hay niệm Quan Âm. Nhưng mà mình đôi khi mình thấy một cái phép màu xảy ra mà mình đâu có biết như thế nào, đúng không? Như vừa rồi, cách đây khoảng 3 hôm trước, có một Phật tử tới thăm thầy. Thì chỉ kể như thế này nè, có cùng với gia đình này bây giờ là Phật tử rất là thân thành. Thì lúc mà hai vợ chồng cũng lớn tuổi rồi mà không có con, không có con. Đi tìm nhiều cách chữa trị lắm mà cũng không có con nữa. Thì cái hôm đó đứng trước cái tượng Bồ Tát Quan Âm á, mới xin cho con có cái đứa con, để chúng biết cái màu nhiệm thế này nè. Thì sau đó về một tuần thôi thì người vợ mới mang thai, và giờ cái đứa bé sinh ra rồi. Mà đặc biệt của cái đứa bé đó như thế này nè, phải chứ, là từ nhỏ đó là nó sinh ra nó ăn chay, nó sinh ra nó ăn chay, là đút thịt vô là nó không ăn được nha. Ở đây có ai có con cháu ăn chay từ nhỏ không? Có không? Có phải không? Có những đứa nhỏ nó hay lắm, giống như ví dụ như là cho nó ăn nha, uống sữa rồi gì không sao, mà mình cho nó ăn có mùi cá mùi thịt vô là nó nôn ra. Thì vì nó nhỏ mà bây giờ mình bắt nó ăn nó cũng nôn ra, nhưng mà cho ăn rau đậu hũ thì tự nhiên nó sống à, nó khỏe. Có nhiều đứa nhỏ lạ lắm, là chút ở nhà là bệnh miết à, nhưng mà cho vô chùa chạy lọt tọt ở ông chùa vậy khỏe, đúng không? Mình thấy có không? Có nhiều đứa nhỏ lạ đó, ở nhà ăn uống đầy đủ bệnh hoài à, nhưng mà cứ cho vô chùa ăn uống ăn cơm tương nước chao đậu hũ thì mới khỏe, mà cho về nhà là nó bệnh. Nó kỳ lạ đó. Còn có những đứa nhỏ nữa, là từ nhỏ đó đâu có ai dạy nó đâu mà nó ăn chay từ nhỏ rồi. Cái này là cái gì? Cái này là cái quá khứ của nó đó. Chắc nó cũng tu rồi, nó cũng ăn chay trường nhiều kiếp rồi, nên kiếp này nó không có ăn mặn được. Còn có những đứa nhỏ như vậy nữa nè, nó không cho người khác giới đụng nó nữa đó. Ví dụ nó là con gái đúng không, 2-3 tuổi, 3-4 tuổi, mà người nam đụng nó là nó không cho đụng à. Còn có những đứa nhỏ con trai mà người nữ đụng nó không cho đụng đó. Thầy có cái đứa nhỏ đó, chú mẹ nó cầu đó, sinh ra nó, sinh ra là chú biết rất lạ nè, nó không bú sữa mẹ nó luôn, nó không bú sữa mẹ luôn, không ăn mặn, không bú sữa mẹ, cái đồ ăn chay gì nó ăn. Mà nó nhỏ mà ai dạy cho nó đâu, sữa mẹ nó cũng không bú luôn, mà nước sữa bình á thì nó bú. Ngày này chúng biết cái ngày mà gọi là đầy năm của nó đó, mẹ nó để nào giang rồi bú rồi kéo rồi viết rồi tập và vỡ đủ thứ hết, để thêm sau chuỗi. Anh ta lọt tọt bò vô lấy cái sau chuỗi đeo vô. Này chúng thấy không, mới có 1 tuổi à, nó bụ bặm lắm, nó cầm cầm sau chuỗi nó đeo, thì nó phải đeo mà nó cầm, nó cứ cầm cầm dính tay vậy đó. Rồi nó nhìn mẹ nó cười, bao nhiêu cái nó không lấy, nó lấy có cái sau chuỗi. Hồi nhỏ quý vị đầy năm lấy cái gì? Lấy gì? Lấy quả bơm hay không? Sau này đi khủng bố. Lấy gì? Ví dụ như có người lấy cây viết, có người lấy cái kéo không, lấy cái búa đi bay. Ngày xưa quan niệm vậy đó, ông bà tao à, chú biết vì sao có cái lễ đó không? Hay lắm. Cái đứa nhỏ đó nó có nhận thức được cái đó là cái gì chưa? Chưa. Nhưng tại sao ông bà ta cho làm cái lễ đó? Nó hay ở chỗ này nè. Dù như chọn cái búa, sau này nó hay đi làm thợ rèn, nó đập đá gì đó không? Làm cái bay, đi thợ xây phải không? Làm cái kéo đi đi đâu? Làm thợ may hay là đi cắt tóc người ta không? Cầm cái viết thì giỏi về ngày viết văn, cầm quyển sách nó hay học. Thật ra cái đứa nhỏ nó chưa nhận thức được. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà cái duyên nghiệp của nó quá khứ ảnh hưởng, tự nhiên nó thích cái đó là chú. Để làm gì? Ông bà ta biết nó như vậy để mà hướng dẫn cái đứa con của mình nó theo cái ngành đó. Tại vì có thể cái ngành đó nó đã theo nhiều kiếp rồi, tự nhiên bây giờ là xui khiến nó lấy cái đó. Chứ thật ra nó cũng chưa có ý thức đâu, mà cái duyên cái nghiệp xui khiến lấy cái đó. Ông bà ta có cái hay hay như vậy đó. Mà cái này đúng theo tinh thần nhà Phật đó. Cũng như quý vị sinh ra, có nhiều người tự nhiên thích cái nghề may à, đúng không? Có nhiều người thích cái nghề cắt tóc à, có nhiều người thích cái nghề bác sĩ nhổ răng à, có người thích đi dạy, phải không ạ? Có người thích đi xây nhà, có người thích đi trồng cây kiểng, có người thích lái xe à. Mỗi người mỗi cái nghiệp à. Cái gì, cái nghiệp nó xui khiến người ta chọn cái nghề à. Cho nên ở đây á, thì thấy là sau khi hai vợ chồng đó tha thiết sinh dậy thì cuối cùng sinh ra được cái đứa con. À, đứa con nó ngoan lắm, đứa là ngoan, nó bụ bẩm, nó dễ thương lắm. Nó ăn chay từ nhỏ, đút đồ mạnh vô là ấy đó. Nên ở đây có nhiều người có hỏi thầy là cái nhân quả gì á mà mình không có con, nó cũng có cái nhân quả nha, nó cũng có cái nhân quả nào ở trong. Có một lần thầy giúp cho mà hai vợ chồng đó cũng tới cầu nguyện là sao tụi con không có con. À, chú biết không, khi mà giúp cho cái duyên nghiệp hai vợ chồng đó mắc vào một cái nghiệp, xem rất là đơn giản thôi, nhưng mà mắc vô cái nghiệp này thì không có con. Nó nhiều trường hợp lắm, nhưng mà đây là một trong những cái trường hợp là hồi còn trẻ á, cái anh chồng này là anh có đi qua một cái miếu, cái đình anh chơi trong một cái buổi lễ thì rất là đông như vậy, thì có một cái người quen á mới bế đứa bé đi, nó khóc quá thì mới đưa anh bế, nhờ anh bế giùm để người ta làm cái gì đó. Thì bế đứa bé nó khóc tới, nó khóc luôn, sùm nó la. Cái anh ta bực quá, anh ta nói là trời ơi có con cái khổ quá đi, tôi sau này tôi lấy vợ đi rồi tôi cũng có con đâu. Nói con cầu, nói một câu á thôi, sau này lấy vợ không biết sao không có con. Là vậy. Cái thằng anh có tin Phật không? Dạ con tin Phật. Nhà có bàn thờ chưa? Dạ chưa. Bây giờ anh lập cái bàn thờ cho thầy, lập bàn thờ thỉnh Đức Bồ Tát Quan Tâm về thờ đi. Một tháng sau báo tin cho thầy là con có con rồi, xin đứa bé ra là qua thầy quy y. Thầy nhiều đệ tử nhỏ lắm, hơi xíu rồi, nhỏ nhỏ chút này, có nhiều đứa mới sinh ra qua quy y rồi. Ở đầu này chúng biết là cái duyên nghiệp, mình thấy không, đôi khi có một câu nói. Có nhiều trường hợp, ví dụ như là kiếp trước á, ví dụ như là mình cứ cái này thì mình mang vào cái tội như là mình có em bé mà hay bỏ mấy em bé, thì cái đó cái nhân quả của mình cũng có thể là sau này mình không có con. Hoặc là mình hại người khác để người khác, ví dụ như người ta mang thai mà mình ghét bỏ người ta, mình hay tìm cái cách hại cho người ta khỏi sinh đứa con, xong mình cũng không có con. Nó có nhiều cái trường hợp đó. Trong đó có cái trường hợp nè, cái trường hợp này là mình nguyện sau này mình không có con, cái này cũng không có con luôn. Ví dụ mình thấy có con khổ quá, nguyện thôi sau này ở dạy tu mình không có con. Hoặc là có chồng mà thích không có con. Bây giờ người ta ở phương Tây á, này chú biết không, người ta là không có thích có con đâu. Tại vì người ta tính cái thời gian, cái công sức và cái chi phí dành cho cái đứa con nó nhiều lắm. Có cái đứa con này giống như một cái gì, giống như một cái gánh nặng vậy đó. Rồi đến 18 tuổi, nó đủ tuổi trưởng thành, nó goodbye, cái nó đi. Nó đi bao nhiêu chăm sóc nó, đến tuổi nó đi. Đó thì là chúng thấy không, là nếu mà mình tin tưởng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm trong cuộc sống của mình. Thầy nói vừa rồi như cái chuyện một người bệnh, như cô kia là cái chuyện gặp tai nạn phải không, như anh là cái trường hợp của một người con gái anh như vậy. Rồi cái đây là cầu con. Rồi có những cái trường hợp nợ nần, như mình nợ nần cái gì đó, như bây giờ con đang khó khăn quá trong cái trường hợp này, mà nếu trong 10 ngày nữa con không có một cái số tiền, thầy nói giả dụ như có cái số tiền để mình trả ngân hàng đi, thì người ta sẽ giết nhà mình. Mình chỉ cần có số tiền để trong 3 ngày thôi để mình trả, là mình mượn lại mà không ai cho mình mượn hết, thì mình cũng không có còn gì để cầm cố. Mình có lần đó cô nó cũng nhớ là cũng niệm Quan Âm. Thầy chúng biết vô tình bữa đó có một người bạn ở xa, nhưng mà lâu ngày không gặp á, cái gặp lại cái đang nói trong cái tình cảnh nó nói xong người ta cho mượn, cái cho mượn xong cái trả xong cái quay lại trả ngược lại cho cô này. Mà chúng thấy không, không phải tự nhiên đâu nha, không phải tự nhiên đâu. Cho nên trong đời mình có những việc mình được Đức Bồ Tát Quan Thế Âm giúp cho mình mà mình không có biết. Quý vị được nhiều lần rồi đó, Bồ Tát Quan Thế Âm giúp cho mình mà mình không có biết. Mình cứ nghĩ là cái gì, Đức Bồ Tát Quan Thế Âm giúp cho mình là ngài phải hiện ra, hiện ngài bay bay trên mây, bay trên ngọn cây, bay bay cái tới giúp mình mới là Bồ Tát Quan Thế Âm. Không có. Nhiều khi Đức Bồ Tát Quan Thế Âm hiện bên cạnh mình hoặc là hiện thân vào một người nào đó giúp cho mình qua những cái tai nạn nào rồi đó mà mình không có biết nha. Có rồi đó mà không có biết. Nên thầy hay kể một câu chuyện vui vui thế này nè. Có cái anh đó, chứ không biết là anh niệm Quan Âm thành tâm, anh niệm sáng chiều tối, anh lại Quan Âm, anh niệm thành tâm. Và cuộc đời của anh rất là tin tưởng Bồ Tát Quan Âm. Hôm đó anh đi vào rừng anh chơi, anh vào rừng xong cuối cùng này chứ không biết không, anh quên đường, anh bị lạc ở trong rừng. Anh ở trong rừng cuối cùng bị lạc không có ra, không biết cách nào mà mình có thể mà thoát ra khỏi khu rừng này. Anh mới niệm Quan Âm. Cái lúc nguy cấp nhất anh niệm Quan Âm, anh mới niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, 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 xin ngài linh thiêng cảm ứng lắng nghe để chỉ đường cho con, để con thoát ra khỏi khu rừng này. À, chúng biết anh niệm tiếp Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Anh niệm hoài, nhìn lên thấy Bồ Tát Quan Thế Âm bay bay tới cứu mình. Tại vì anh nghĩ là Bồ Tát Quan Thế Âm là phải thần thông rồi bay rồi phép màu. Niệm hoài không thấy, tự nhiên anh thấy trong cái lùm cây phía trước á đi ra cái anh da đen. Anh da đen ở trong rừng, cái quần áo thì bực lết xa lết xích đen thui à. Cái anh này anh chỉ cho anh ra một dấu hiệu. Anh da đen dẫn ảnh ra khỏi khu rừng. Khi mà anh vừa ra khỏi khu rừng xong, anh bực lên một chút, trời ơi, từ nay trở đi mình không niệm Quan Âm nữa. Ngài không có hiểu được cái tấm lòng của con gì hết. Mấy mươi năm trời cái gì con cũng niệm ngài hết, sáng con cũng niệm, tối con cũng niệm, lúc nào con cũng niệm ngài hết. Con chỉ mong một điều duy nhất là những lúc con khó khăn đó, ngài hiện ra ngài cứu con giùm cái. Mà hôm nay con lạc vô rừng, con nói thiệt chứ không có anh da đen đó chắc con chết trong rừng rồi. Con niệm ngài tha thiết như vậy mà ngài không hiện ra cứu con. May có anh da đen chứ không con chết rồi. Từ nay trở đi con không niệm ngài nữa. Buồn Bồ Tát Quan Âm mới bỏ bê này luôn. Cái này gọi là cái gì vậy? Nghỉ chơi với ngài luôn. À, nghỉ chơi với ngài Quan Âm, không thèm niệm ngài nữa. À, chúng thấy không? Con người của mình cũng vậy đó. Cầu nguyện Quan Âm là tha thiết, ngài giúp cho rồi, giúp cho mà ngài đâu có hiện xuống, ngài biểu hiện bay bay xuống giúp cho mình đâu. Ví dụ như là bây giờ con khổ quá, giờ không biết làm sao Bồ Tát Quan Âm linh hiển cứu con. Giờ con bệnh hoài mà con không hết bệnh, đầu con đau hoài con không hết bệnh. Giờ Quan Âm cứu con, niệm đâu nửa tháng trời không thấy hết bệnh gì hết. Cái bữa đi ra ngoài, người đi ra ngoài ngoài người quán hay mua cái gì đó, có cái bà đó, chị ơi, tôi có cái bài thuốc này đơn giản, có cái loại lá này, chị về chị uống cái lá này đi, cái hết bệnh đau đầu. Về nó uống cái ba ngày hết bệnh nha. Trời, may có cái bà này giúp mình. Bồ Tát Quan Âm con niệm ngày hoài ngày không giúp con, may có cái bà hàng xóm mà giúp con chứ không con đậu chết. À, đúng không? Đúng không? Cái mình trách nói Bồ Tát Quan Âm không linh, nhưng mà mình quên một điều gì, chính Bồ Tát Quan Âm dắt dẫn cái người đó cứu mình. Mình cứ nghĩ là Bồ Tát Quan Âm là phải hiện ra như thế nào đó cứu mình. Thầy vừa rồi con thầy dạy ra, bữa thầy dạy bên trường Phật học á, thì bữa đó có dạy xong tiết á, thì quý thầy giáo thọ mới ngồi nói chuyện với nhau. Thì có thầy giáo thọ, thầy kể đến lúc mà thầy học chương trình tiến sĩ Phật học bên Ấn Độ á, thì hôm đó thì thầy đi xong thầy bị người ta lừa. Thầy chúng biết lừa như thế này là trong túi nha thầy có một số tiền với giấy tờ. Cái người ta lừa thầy ăn cái bánh sao đó, ăn vô xong cái thầy mê man luôn. Cái khi mà tỉnh dậy á, thầy chúng biết là lấy hết giấy tờ tiền bạc rồi. Mà lúc đó trên cái xe đi như vậy, cái lừa xong chạy vút luôn, cuối cùng cách xa cái chỗ có thể ở là mấy trăm cây. Mà cái thời đó là tính đâu gần 20 năm hơn. Gần 20 năm, tiền thì không có, điện thoại không biết cách nào để về. Rồi đại chúng biết đó, là thầy nhịn đói như vậy là 3 ngày. Thầy cứ đi dọc với thầy mới hỏi đường. Lúc đó mà đại chúng biết còn choáng lắm. Thì lúc này thầy còn tin Đức Bồ Tát Quan Âm, ngày nhiều Quan Âm thôi.
thầy mới niệm như vậy á. Thì thầy mới tới chỗ một cái xe lửa á, thầy mới hỏi mấy người đó là bây giờ có cách nào cho tôi về lại cái chỗ đó không, về chỗ Bồ Đề Đạo Tràng không. Thì đại chúng mới biết á, mấy anh đó anh mới chỉ sao, anh nói là thì ở đây đi, 10 giờ tối hôm nay thì có cái chuyến xe đi qua gửi sao đó, đại chúng biết không, ra gửi thầy vô đi chung như là bây giờ mình nói như là ngồi chung với cái giống như mình đi chiếc xe đò á, mà nhét người vô cái chỗ mà thở nổi ở đó, mà nhìn hết 3 ngày, mà may mà có nước á, thì thầy cái lóc nước thầy uống hết 3 ngày, tới nơi xong, gần tới nơi xong thầy xuống, thầy đón cái xe về, thì nhờ cái thầy kia trả tiền cho thầy cái tiền xe. Thầy mới kể lại, thầy mới nói là lúc đó mất phương hướng rồi, mất giấy tờ, mất phương hướng rồi, lạc luôn, không biết ở đâu nữa, cũng may có người đưa về, chứ nếu không là nó không biết là mình ở luôn bên đó như thế nào. Mà thầy nói là cho thầy niệm Quan Âm, có người chỉ đường cho thầy. Cho nên quý vị lỡ như có lạc đường, có khó khăn, có bệnh tật hay có gì, quý vị tin Bồ Tát Quan Âm, quý vị cứ lên Ngài tha thiết. Ngay cả khi có những việc mình không biết, là ví dụ như là mình đứng ở ngã ba đường, mình không biết phải làm như thế nào, thì quý vị cũng cứ lên Bồ Tát Quan Âm nha. Cứ lên Bồ Tát Quan Âm à, rồi quý vị thành tâm niệm Ngài. Vì cứ lên thành tâm niệm Ngài, rồi Ngài sẽ âm thầm gia hộ hoặc là chỉ đường cho mình. Vì mình là con của Ngài rồi, phải không? Mình đã quy tâm vào và mình đã thành tâm niệm Ngài rồi. Quý vị có những cái việc quý vị không biết phải làm như thế nào, quý vị cứ lên trình với Bồ Tát Quan Thế Âm, rồi quý vị niệm danh hiệu của Ngài và xin Ngài chỉ đường cho con. Và như vậy đó, rồi Ngài sẽ âm thầm Ngài dắt dẫn như thế nào đó, chỉ đường cho mình, giúp cho mình qua những cái này. Có những người người ta kể như thế này, có những lần mà đi giữa biển cả nha, đi giữa biển cả như vậy mà sóng gió như vậy thì nó lên đên gặp bão. Và nhiều người người ta tin Quan Âm, người ta ngồi định lại, người ta niệm Quan Âm, tự nhiên cái thuyền nó qua được cơn bão nào không hay. Có nhiều người thấy có những cái phép màu. Có những người ở đây chúng biết là bão rớt xuống biển rồi, coi như lúc đó chỉ có chết rồi, thôi bây giờ buông luôn, niệm Quan Âm có chết, niệm Quan Âm mà chết. Tại chúng biết làm sao mà sóng gió nó đẩy, sao nó đẩy vô bờ biển mà vẫn còn sống. Các vị có hay nghe những câu chuyện này không? Phải không? Những câu chuyện này nhiều lắm. Và trong cuộc đời của mình, mình cũng đã từng gặp những câu chuyện. Bản thân thầy cũng vậy. Anh thêm thầy có một lần cũng nhiều chuyện cảm ứng, nên mình rất là tin Bồ Tát Quan Âm. Điều như là có một lần thầy nhớ là thầy đi trên một cái thầy đẩy một cái xe củi. Cái xe củi rất là nặng, nhỏ, vì đi vào chùa tu làm chú tiểu thầy là hay đi làm củi thôi, chùa đông lắm, mình cứ đi chở củi, chở vỏ dừa. Có một lần thầy đi đẩy cái xe đó rất là nặng. Thầy chúng biết thì cái mương nước á, cái mương mà nước chảy dưới mà trên này người ta có làm miếng bê tông rồi. Mà biết cái bữa cái cục bê tông nó bị sao á, là khi mình đạp vô cục bê tông nó thì nó bị hỏng cái chân ở dưới. Và nó lọt thẳng xuống một cái là cái hố sâu cả mét gì đó. Mà thầy thì đang kéo cái xe mà thầy đạp của đó là tu cái chân này nó nhảy xuống cả mét ở dưới đó. Rồi lúc đó cái xe xong nó cán lên, rồi thầy gãy chân, gãy tay liền, nguy hiểm tính mạng luôn. Thầy chúng biết là cái thầy đâu có để ý đâu, thầy cứ chạy, thầy đạp chúng cái đó, cái nó một phát thầy xuống đó. Xong thầy nói tích tắc chưa tới một giây mà không biết sao thầy nhảy vèo cái thầy nhảy qua kia 4-5 mét, thầy đứng bên kia luôn. Không biết sao đứng lên, thầy kéo xe lên luôn. Thầy nói, ủa sao kỳ vậy, tại sao mình kéo cái xe qua được mà trong cái nó ụp cái xe đó, rồi sao thầy kéo cái xe qua được cái xe ba gác á. Rồi thầy cũng không biết sao mà ủa thầy nhớ thầy lọt, thầy còn nhớ cái tích tắc cái khoảng cách đó, đó là thầy lọt xuống dưới đó rồi, gãy chân luôn. Mình đang chạy mà ọt xuống cái xe cán mà gãy chân liền. Mà sao biết tại sao thầy mấy trong tích tắc cái thầy nhảy qua kia mấy mét, thầy đứng ở đó. Ủa sao kỳ vậy, sao tự nhiên mình đứng đây, thầy cũng biết sao mình đứng đây luôn. Thầy chỉ biết là Bồ Tát cứu thầy thì trong ai cứu chứ. Cái chiều hôm đó sư phụ giảng pháp, sư phụ nói đúng luôn, đúng tâm trạng các con đó nha, nhất là tu trong chùa nè, mình đừng có tưởng là những cái việc hàng ngày, những cái tai nạn hàng ngày mình vượt qua được đâu, hên không có đâu. Do mình có tu tập, có phước đức, có cái tâm lòng, có tấm lòng tu, cho nên long thần hộ pháp mới che chở cho mình, được đức Bồ Tát Quan Thế Âm á, thầy âm thầm mà gia hộ cho mình. Và thầy thông báo cho quý Phật tử một cái tin vui như thế này. Ở đây quý Phật tử nào quy y Tam Bảo rồi mà thường đảnh lễ Tam Bảo, niệm ân Tam Bảo á, nhất là sáng, tối, tối trước khi đi ngủ, Này thầy chỉ quý vị luôn, tối trước khi đi ngủ quý vị lạy Phật 10 lạy rồi hãy ngủ nha. Lạy đảnh lễ Tam Bảo 10 lạy rồi hãy ngủ. Sáng dậy khoan cãi nhau, khoan xem phim nha, khoan nấu cơm, khoan gì đó, lên bàn Phật lạy Phật 10 lạy tốn bao nhiêu phút? 3 phút à. Thắp nhang lạy Phật rồi đi xuống làm gì làm, đảnh lễ Tam Bảo, niềm ơn Tam Bảo. Cái duyên này giúp cho quý Phật tử sau này mình còn kết duyên với Tam Bảo những kiếp sau, chứ chưa chắc gì kiếp sau quý vị là con Phật đâu nha, chưa chắc gì kiếp sau quý vị là đệ tử Phật nữa đâu. Không có cái duyên này kiếp sau quý vị mình đi lạc lưu lạc ở cái phương trời nào không biết nữa, cũng chẳng tin Phật. Mà lỡ mình tin vào cái tà kiến nào đó rồi một đời tạo ác nghiệp, bao nhiêu kiếp đại xuống cảnh giới xấu, đúng không? Nên tối trước khi đi ngủ lạy Phật 10 lạy, ngủ dậy rồi lạy Phật 10 lạy, đảnh lễ Tam Bảo, niệm ơn Tam Bảo, hay lắm, có nhiều cái phép màu. Quý vị rảnh vì tìm nghe thầy giảng cái đĩa là phép màu của việc lạy Phật mỗi đêm. Mỗi đêm mình lạy Phật, thầy không bắt quý tử lạy nhiều, vì quý tử có một cái bệnh rất là dễ thương là cái bệnh lười á, nên lạy mỗi đêm thì khuyến khích lạy 10 lạy dùm thầy, ai lạy nhiều thì càng tốt. Rồi đi ngủ, giấc ngủ mình an lành, mình được âm Tam Bảo âm thầm gia hộ, mình lạy Bồ Tát, mình đi ngủ mình âm thầm gia hộ cho mình trong giấc ngủ luôn, cho mình có cái giấc ngủ an lành. Và ở đây mà ai mà hộ trì Tam Bảo nữa nha, là Phật tử rồi có tu tập mà hộ trì Tam Bảo, hộ trì cho quý thầy quý sư cô tu học và hộ trì để xây dựng chùa, để quý thầy quý cô làm Phật sự và mình cùng làm Phật sự với lại quý thầy quý cô luôn. Và chúng ta cùng coi như cái ngôi nhà Tam Bảo là cái ngôi nhà tâm linh của mình vậy, để mình cùng xây dựng và cùng phát triển hoằng pháp đó, thì cái phước của mình rất là lớn và mình sẽ âm thầm được Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho mình. Cho nên đó là hôm nay mình nghe cái bài pháp 4 chữ Quan Âm cứu khổ. Thầy nghĩ trong đời quý vị đã rất nhiều lần được Quan Âm cứu cho mình rồi, nhưng mà những cái lần Đức Bồ Tát Quan Âm cứu mình đó, mình không có để ý, đúng không? Mình không có để ý. Như anh đó anh nói đó, trời ơi Bồ Tát không cứu con, may có ông da đen chứ không con chết rồi. Nhưng mà ảnh không có biết rằng Bồ Tát hiện thân vào cái anh da đen cứu ổng. Giống như mình bị đau đầu hoài không có hết, được cái bà hàng xóm cho cái bài thuốc, mình không quên rằng là Bồ Tát mách bảo cho cái bà đó đó, cho mình cái bài thuốc đó. Tại sao bữa giờ không cho, đúng không? Tự nhiên mình niệm Quan Âm tha thiết cái bài thuốc đó, rồi mình gặp cái tai nạn nào đó, này cứu mình trong đời rất là linh thiêng. Cho nên ở đây thầy nói đó, cái Phật tử và một phần phải có phước. Có những khi mình cầu nguyện không có thành là tại vì mình không có phước. Thầy nói giả dụ, thầy có một lần thầy hỏi Phật tử là: ủa quý vị quy y chưa? Dạ con quy y rồi, con có pháp danh rồi. Con hay đi chùa không? Dạ con cũng hay đi chùa. Hay đi ngày nào? Dạ con hay đi ngày 3 ngày Tết đó thầy. Năm đi chùa có 3 ngày Tết thôi. Cũng nói từ hay vô nữa, thầy tưởng hấp dẫn. Ngày đi tuần, ngày nào cũng đi tụng kinh, hoặc là tuần đi chùa 2-3 lần. Dạ con cũng hay đi chùa lắm. Hay đi ngày nào? Dạ con hay đi 3 ngày Tết. Có 3 ngày. Trời ơi, thầy nghe là hết hồn. Thầy tưởng hay đi 1 tháng 30 ngày, ví dụ vậy. Con đỡ đi, năm đi có 3 ngày. Mà đâu phải vô chùa 3 ngày Tết tu đâu. Vô làm cái gì biết không? Vô khấn hay xin lọc, chứ không phải là vô tu. Vô tu cũng đỡ không? Vô Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Bồ Tát Quan Thế Âm, xin gia hộ cho con. Cho con năm nay là con làm ăn buôn bán, mua may bán đắt, mua một bán mười, mua mười bán trăm, mua trăm bán ngàn, xá ăn mắt khỏe đầu gối. Con có mua gian bán lận, người ta không có biết, công an có mắt như mù, có tai như điếc, con mua gian bán lận không ai biết đó. Cầu vậy đó. Tự nghĩ coi cầu vậy nó Bồ Tát gia hộ được, thấy không? Cầu nè, mình là buôn bán, thấy không? Buôn bán mà muốn bán lời nhiều quá thì phải mua gian bán lận, phải không? 2 ký mình cân còn có 1,4-1,5 ký á, thì mua vậy mới mấy lời. Mà buôn bán sao á, cái người mua không biết, thấy không? Rồi về á, hoặc là người ta công an cũng thấy mình mua gian bán lận, cũng có mắt như mù, có tai như điếc, không có thấy. Quý vị nghĩ cầu vậy có linh không? Linh ông không? Thầy nói giả dụ quý vị giận ông hàng xóm, ghét ông lắm, mà bây giờ không biết sao hại ông hết, cứ mỗi tối lên lại Quan Âm, xin Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ cho con bằng cách này nè. Làm sao mà cái ông hàng xóm của con, ông đi ra đường ông dấp ổ gà, ông té gãy 2 chân luôn, ông chết được không? Được không? Không. Đừng có cầu vậy nha, cầu vậy không có linh được không? Rồi mới nói là
trời ơi con cầu ngài mà ngài không phù hộ cho con gì hết, sao mà được. Vì như bây giờ á, mình đi buôn bán phải không, mình cái quán của mình rất là đắt, còn cái quán của cái bà kia á thì bán ế quá. Cái bữa đó bà qua bà chửi mình sao á, cái mình tức, cái mình tức, cái mình về mình cầu sao. Dạ, con cầu Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho cái quán của bà đó ế nó sập tiệm luôn, bà đổ nợ bà dẹp tiệm luôn. Theo quý vị nghĩ vậy Bồ Tát Quan Âm có giúp mình không? Thì nói thiệt đi, bữa giờ có cầu cho người khác bị tai nạn gì không? Có chưa? Đừng nha, đừng có cầu như vậy nha. Thầy xin thông báo trước là chắc chắn là không có linh thiêng đâu. Ngài là Đại Từ Đại Bi mà. Khi quý vị mà tụng chú Đại Bi là Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, phải không? Là Đại Từ Đại Bi cái gì nói đâu. Con đi ngang nó có ma, con chi chú Đại Bi, con ma nó sợ con. Cái này quý vị chị chú Đại Bi ma nó sợ mình. Con chị Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, mình cái lòng từ bi người ta có sợ mình, người ta có kính mình là kính ở cái lòng từ bi của mình. Chưa gì mà mình hung hăng lên tới sợ rồi, nó ai sợ mình cái đó. Người ta sợ là sợ gì, người ta sợ người ta kính mình là vì mình từ bi. Mình từ bi người ta sợ người ta kính. Nên người xưa nói câu gì, có ai đáng kính, có nghi đáng sợ. Cái người nào có ai nghi có đạo đức á là người ta kính sợ. Hoặc là các bậc hòa thượng cổ đức của mình, khi mà cái đức lớn quá người ta nói câu gì, đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần kinh. Đạo mà cao á thì rồng với hổ còn phục nữa, đức mà lớn á quỷ thần còn kính còn sợ nữa. Chứ không phải kính sợ mình giữ đâu nha, không phải mình giữ mình lì người ta sợ đâu, mà người ta kính sợ mình là gì, kính ở cái tâm đại bi của mình á, thì hiểu không? Chứ không phải là trì chú Đại Bi cho ma quỷ sợ tôi, ai thèm sợ mình cái đó, phải không? Vì khi mình đọc chú Đại Bi là Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, đại lòng mình rất là thương. Khi mình thương người ta, mình khởi tâm tự người ta, lúc đó người ta nghe mình, người ta sợ mình, đúng hiểu không? Nhiều người nghĩ sai này, cứ nghĩ trì chú của Phật cho người ta sợ. Đâu có, Phật đâu có dạy mình tu để người ta sợ mình đâu. Phật dạy người ta tu, mình tu để người ta thương mình, cảm mến mình và người ta nghe mình, và mình có thể chuyển hóa được người khác, hiểu chưa? Nên đừng có giống như anh da đen nghe chưa. Bồ Tát Quan Thế Âm nó hiện thân cứu mình rồi, mình nói là Bồ Tát không có linh, Bồ Tát Quan Thế Âm gì đem thua vậy, nhưng nghĩ vậy không phải, đúng không? Bồ Tát Quan Thế Âm hiện bất cứ thân nào, đôi khi á hiện thành một bà già, đôi khi hiện thành một người bác sĩ, đôi khi hiện thành một đứa bé, đôi khi hiện thành một cái ông lão bán vé số, đôi khi hiện thành người hút rác, đôi khi hiện thành người đi lang thang này đầu này xó chợ này kia kìa, miễn sao giúp cho mình được rồi. Và có những người trong đời mình giúp cho mình xong, mình quay lại mình tìm người đó trả ơn đâu có thấy đâu, đúng không? Vì coi phải đúng không? Có những người mình mang ơn á, mình tìm mình gặp lại người đó không có thấy đâu, đúng không ạ? Đó, cho nên quý vị mới hiểu được cái điều này nha. Hôm nay thầy giảng cái bài Quan Âm Cứu Khổ, thầy muốn nói là quý vị ở đây rất là tin Bồ Tát Quan Âm, thầy biết. Và bây giờ mình tin ngài thì bây giờ mình học theo hạnh của ngài, phải có đạo đức, tịnh bình, lòng từ bi chứa trong con người đạo đức, ráng đi tu tập nghe Phật pháp, phải không? Rồi làm phước, làm công quả, về lạy Phật trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy, lạy Phật và niệm ngài rất là thành tâm, niệm giống như lúc mà mình sắp chết. Ai mà niệm Phật giống như niệm Quan Âm giống như lúc mình sắp chết, dễ cảm ứng. Tại vì đơn giản lúc đó mình rất là tha thiết, rất là sợ, phải không? Cho nên mình mới niệm tha thiết. Còn bây giờ mình còn khỏe mà, không, mình chửi nhau bây giờ mấy người chửi không lại mình, nhưng mình khỏe lắm. Mình làm là cái này còn sức khỏe mình chưa sợ đâu. Quý vị cứ nghĩ là ngày hôm nay là ngày cuối cùng, nhớ đâu, hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời của mình sống được có một ngày nữa thôi, phải sợ như vậy, mình phải niệm thành tâm như vậy thì Bồ Tát Quan Âm sẽ linh ứng cảm ứng và những ước nguyện của mình mới thành tựu nha. Nhưng mà thầy khuyên là chỉ nguyện điều gì, thứ nhất đừng có nguyện cái điều gì xấu cho cái người khác, nghe chưa? Thứ hai là nguyện điều gì chân chính chính đáng thôi. Nhất là ta nguyện ngài gia hộ cho cái bước đường tu tập của ta ngày càng thăng tiến, để mình có nhiều khả năng, nhiều phương tiện để có thể giúp chúng sanh. Giống như Bồ Tát có ngàn mắt ngàn tay, có ngàn con mắt để nhìn được, nghe nỗi khổ của chúng sanh, và ngàn tay để giúp chúng sanh. Chứ đừng có cầu là cho con giàu có cái này kia nhiều cái đó. Thì tự ráng làm phước tự cái nhân quả nha. Cái chính của mình thầy khuyến khích quý tử
là cầu nguyện sao cho con đủ cái phương tiện và tu tập cho con thăng tiến và con có nhiều cái phương tiện để cứu độ chúng sanh, và ngày con đến con đường giác ngộ giải thoát, cái đó mới là ước mơ cao đẹp của mình. Thôi thì hôm nay nhân cái ngày vía Đức Bồ Tát Quan Âm Xuất Gia, thầy về với đạo tràng để thầy chia sẻ đại chúng bài pháp thoại với chủ đề Quan Âm cứu khổ. Thầy mong rằng qua bài pháp này quý Phật tử chúng ta càng tin tưởng Đức Bồ Tát Quan Âm hơn nữa, và càng niệm ngài rất là tha thiết, và từ nay trở đi mình đừng có tên Diệu Quên với Diệu Lười nữa nha. Bây giờ mình là Diệu Nhớ với lại Diệu Siêng ha. Cảm ơn quý Phật tử.